Đây kinh Pháp Cú Phật dạy nè: chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chấp chứa dần dần. Có nghĩa mình thấy nè, bây giờ quý thầy một ngày, quý thầy cho quý thầy một giọt nước trong cái này thôi, một giọt thôi đừng có nói nhiều. Lâu ngày đầy tháng này, bảo đảm cái ly này sẽ đầy. Cũng vậy, quý thầy thấy là cái nghiệp ác của mình tạo ra, mình thấy một ngày một chút mình gom lại thứ, mình gom lại vào cái thân ngũ quẩn của mình coi biết bao nhiêu. Quý thầy đó, cho nên chỉ cần quý thầy nhích một niệm nhỏ thôi là mình đang làm việc ác đó. Nó kết tụ lâu ngày chày tháng rồi á, là mình có thể mình giết người đó luôn á nha, quý thầy không khéo á. Cho nên có một vị thôn trưởng trong kinh Tăng Chi Bộ đến hỏi với Đức Phật á: bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là người ác? Phật nói người này chưa đoạn gốc tham sân si, cho nên á, người khác đụng đến một cái là cái phẫn nộ hiện hành là người đó là ác, dầu cho người đó đang là thiện. Quý thầy thấy không? Quý như mình thấy là một cái ngọn núi lửa nè, nó chưa phát khởi, nó còn không, nó nằm đó, nhưng mà trên ngọn núi lửa là toàn là thảm xanh không, nhưng mà bị kích động, bị tác động một cái vấn đề nào đó thì tự nhiên núi lửa nó bung lên liền, nó nổ đó. Nhưng mà mình nhìn mình biết cái núi lửa là gì, bởi vì trên mặt núi lửa toàn là thảm cỏ xanh không à. Thì mình cũng vậy đó, cái tâm hành tham sân si mà quý thầy mình chúng ta chưa đoạn dứt thì nó nằm yên, nó ngủ ngầm đó, mà chúng ta không nhờ giới, nhờ định, nhờ huệ để mà chuyển hóa thì có ngày mình giết người luôn chứ đừng có nói đó. Mà giết người bằng cái gì đối với thầy ấy? Giết người luôn á, khéo quá nha. Đối với thầy giết người bằng cái gì biết không? Người xuất gia mình á, cái thầy thấy nè, cái giết người đến mức độ gì nè, chẳng hạn như chính bản thân chúng tôi kinh nghiệm luôn nha, cái người xuất gia là cái chuyện không á, tự nhiên họ nói thằng có, chẳng hạn như mình cái giới đó mình giữ rất là thanh tịnh, nhưng mà họ không có thích mình, họ không có ưa mình, bởi vì quý thầy đầy đủ những yếu tố mà làm được Phật sự tiện, họ không thích, họ không ưa, họ bị ra những cái chuyện mà tày trời là ông đó ông dính ông phạm gì. Cái người khác kia họ không có nắm bắt được, tự họ tin như thế thì chính trong giờ phút thực tại đó họ gieo rắc, quý thầy biết cái tội đó là gì, đó là cái nhân tố đi vào con đường địa ngục đó chứ không phải giỡn. Mà người tu mình không khéo, quý thầy nhỏ chưa thấy đâu, lớn lên mới thấy. Chính chúng tôi làm Phật sự với những huynh đệ tôi thấy rất là thương tâm, bởi vì mình thấy trong cuộc sống giữa đời thường này tiền bạc danh vợi quỷ nó không có là gì hết. Quý thầy chắc nói tôi nói dốc, nhưng mà tôi đã từng trong cảnh giới đó, từng nắm một số tiền rất là nhiều nhưng không dính dáng. Đó với thầy về đây chứng minh tôi đó, tiện cái thành vấn đề, nhưng mà mình phải nắm được cái cốt lõi của mình là con đường hướng thượng, con đường đi đến Phật quả chứ không phải con đường này. Con đường này là chắc chắn sẽ đi vào con đường địa ngục mà chúng ta không thấy được, bởi vì hàng ngày á giấy niệm ác lên mà chúng ta không biết cách chuyển hóa. Đó, chẳng hạn như không thích ông kia giấy một niệm ác lên, nó nằm đó. Rồi mai kia gặp cái mặt ổng giấy tiếp niệm nữa, nó nằm đó, nó chờ đợi đó. Một ngày kia ông làm việc Phật sự này lên, gọi là gì? Ở ngoài đời đó gọi là đấu tố lên đó. Đó, quý thầy nhớ điểm đó. Thành ra mình thấy được như thế rồi, quý thầy phải luôn luôn là lúc nào mình nghĩ nè, tu để thành Phật chứ không phải ba thế này, thì tự nhiên cái niệm nó không còn nữa. Mình tu để thành Phật chứ không phải thành Bồ Tát luôn, mà để thành Phật. Mà Phật có ba thứ này không? Quý thầy nghiệm đi. Phật thì không có ba thứ này, mà trên cái lộ trình mình đi chắc chắn là phải đi trên con đường đó. Thì chúng ta lúc này còn là gì? Còn là nhân tố hạt giống của Phật, thì chúng ta phải dẹp những cái niệm này. Đó là hằng dứt tất cả việc ác. Đó, quý thầy nhớ. Cho nên mình thấy lúc mà nhỏ mình chưa có thấy gì. Nội bây giờ quý thầy thấy nghiệm nè. Lúc mình còn nhỏ thì đối với thầy lớn, quý thầy rất là cung kính. Đồng ý không? Rất là cung kính. Nhưng mà tại sao có những lúc huynh đệ của mình á, mình sân hận, mình phẫn nộ lên giống như là quỷ sứ Atula vậy? Rõ ràng có nghĩa là mầm móng tham sân si trong tâm thức mình vẫn còn tồn động. Nhưng mà bây giờ ông thầy lớn á, sẽ với mình nể ông á, là có nhiều mặt quậy ông, cái nhiều khi ông thỉnh nguyện tác pháp ông đuổi mình nữa. Rõ ràng chứ ông ngang ngang là cũng chừa ông đâu. Rõ ràng có nghĩa là cái tâm của mình, Phật nói á, nếu chúng ta biết cách chuyển hóa là trong giờ phút thực tại này đồng với chư Phật. Mà nếu chúng ta không biết cách chuyển hóa, dầu chúng ta tu 30 năm, 40 năm, nhưng mà cũng là Atula quỷ sứ. Trong gì? Trong tâm mình nè, chúng nằm ở đâu hết. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên một niệm ác chúng ta thấy không có gì hết, nhưng mà nó chất chứa đó, nó chứa nhóm đó, đủ nhân đủ duyên nó thành quả, thành những hạt giống đó. Mà hạt giống này chúng ta không biết cạn lọc thì mai kia nó phát ra. Đó, mà chúng tôi đi làm Phật sự tôi thấy nhiều cái sự việc nó mình phải nói là khinh bỉ luôn. Nhưng mà nó đã xảy ra, có những trường hợp xảy ra. Nhưng mà mình đừng có trách gì hết là trách ai đối với thầy. Trách lại trách chính mình nè, mình không đủ phước, không đủ đức, không đủ năng lực, không đủ duyên. Thì trách chính mình về, mình ráng mình tu tập, mình ráng mình chuyển hóa nghiệp tập của mình. Chớ không bao giờ trách cái người kia, bởi vì mình nhiều đời nhiều kiếp mình với họ là cái gì rồi. Chứ không mà gặp. Nhưng mà có một chút an ủi với mình là gì? Có những người ghét mà cũng có những người thương mình. Phải an ủi, chẳng hạn như 10 người mà 3 người ghét mình, 7 người thương mình đủ. Chứ mình sống trong cuộc đời này đừng có nghĩ rằng ai cũng thương mình, không có. Xưa nay chưa từng có, Phật mà còn chưa được phải không? Rõ ràng không? Phật mà còn bị Đề Bà Đạt Đa nè, rồi bị nhóm ngoại đạo Bà La Môn nó quậy nó phá, muốn nhức đầu luôn, phải không? Nhưng mình nhức đầu với Phật thì nhức đầu, đúng không? Cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình tu ai cũng kính mình, ai cũng lạy mình. Chuyện đó có xưa quá, chuyện đó xưa lắm, phải không? Mà ở trong chúng nè, nó đã từng xảy ra nếu không khéo. Nếu không khéo là mình sống trong chúng, sống trong một tập thể, nó cũng sẽ xảy ra nếu chúng ta, mỗi con người chúng ta không biết cách chuyển hóa. Như vậy bây giờ chúng ta nè, lúc mình còn nhỏ nè, mình học, mình hiểu, mình biết rồi, làm như thế nào đó, mỗi con người, mỗi thành viên của quý thầy phải tự chuyển hóa, thì tức khắc chỗ này là tịnh độ, là niết bàn, là cực lạc. Còn không biết cách chuyển hóa là sẽ thành gì? Nói thiệt cái thành gì? Đối với thầy á, đây là nói thật luôn á, tôi mà không nói thì chắc ai dám nói. Thiệt, tôi mà không nói thì chắc người ta cũng dám nói chuyện này. Nhưng mà tôi thấy rõ, bởi vì một cái chùa chiền, mình thấy số đông người là giống như một cái tập thể, một cái xã hội nhỏ. Bởi vì sao? Bởi vì trong này 10 người là 10 cái biệt nghiệp khác nhau. Mỗi anh có một nghiệp vào đây, trong ai giống ai đó, nhưng mà có cái cộng nghiệp là đầu trọc. Nhưng mà biệt nghiệp là khác nhau, mà trong cái biệt nghiệp đó chắc chắn tôi với anh đã thù oán với nhau. Rõ ràng. Thì mỗi thành viên phải biết cách chuyển hóa, nếu nhớ ơn Phật, nhớ ơn tổ, nhớ ơn hòa thượng gầy lên sự nghiệp này, thì chúng ta phải biết cách chuyển hóa từ cái nội tâm của mình. Đừng có cho nó gì, đừng có cho nó giống như là bệnh ung thư. Bệnh ung thư mà nó ăn luồn nữa là khó trị lắm. Mà bây giờ chúng ta còn nhỏ, chúng ta phải biết cách trị nó, dùng phương pháp của Phật để trị liệu. Là gì? Là những cái sự việc này chúng ta không cần, mà chỉ cần cầu quả vị Phật, thì tức khắc cái này biến thành tịnh độ. Đừng có tìm tịnh độ đâu hết. Mà nếu chúng ta không biết cách là đây chính là địa ngục, nếu chúng ta không biết cách chuyển hóa, phải không? Rõ ràng. Cho nên hằng dứt các điều ác mà chúng ta nghiệm được, thấy nó sâu lắm. Mà bây giờ nói một câu này, tôi nói 7 ngày cũng hết cái câu này nữa, phải không? Rõ ràng. Mình nói đủ thứ chuyện trên đời hết, nhưng mà nó nằm điều trong đó hết. Cho nên mình thấy nè, một người mà có cái tâm hành tỳ ni á, có cái pháp hành tỳ ni, mình nhìn mình biết người đó. Chẳng hạn như tôi nhìn tôi thấy rất rõ nè, một người xuống trị nhật mà có cái pháp hành tỳ ni á, mình nhìn mình biết liền. Họ xuống mà nấu cơm á, họ chuẩn bị đúc cái khúc củi vào cái lò lửa á, họ dọc rõ, biết người này có pháp hành tỳ ni. Biết tại sao không? Hả? Có nghĩa là đúc vô không có chánh niệm là con trùng, con kiến, con sâu, con gì nó chết, là người này không có pháp hành tỳ ni, không có khởi lên cái tâm từ bi, thì chắc chắn là người này chưa từng gieo những hạt giống từ bi trong thời quá khứ. Mà không có chánh niệm trong lúc làm việc, đây chúng tôi thực tập nhé, là chúng tôi thực tập từ thường chiếu. Ngày xưa tôi không biết cái chuyện này, nhưng mà vào chùa, vào thiền viện thường chiếu rồi chúng tôi nấu cơm á, thì bữa nọ chúng tôi gõ như thế, thì đằng xa thầy tôi không thấy được, ông mới lên nói. Ông nói một người mà tu tập như thế, tức là gieo những hạt giống từ bi, tuy thấy rằng nhỏ vậy nhưng mà đã gieo những hạt giống thiện. Thầy thấy không? Còn đây á, mình dục vô chết mặt trời mày, không có nghĩ hết. Đó, với thầy thấy điểm đó, mình tu từng chút một chút, nhưng mà nó góp lại nha, đó là thành tựu mai kia. Quý thầy thấy không? Đó. Rồi, nguyện tu tất cả việc thiện, tức là cái muỗng thứ hai là gì? Chúng ta phát nguyện tu tất cả việc thiện. Vào thời Đức Phật còn tại thế á, có một cái ông thầy tỳ kheo là ông chiên gì á mà cái y mà rách á, ông chiên, ông lấy gì ông quá. Ông quá hàng ngày vậy. Nhưng mà trong mũi kim ông sâu, ông đều chánh niệm tỉnh giác đó. Sâu qua cái chánh niệm rõ ràng vậy. Thì một hôm á, ông vừa sâu qua mũi thứ nhất thì ông chứng gì? Thiên nhãn thông. Sâu qua mũi thứ hai thiên nhĩ thông. Rồi thứ ba tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông. Tức là 6 mũi kim chứng được gì? Lục thông và thành tựu quả vị A-la-hán. Như vậy quý thầy thấy không? Có một cái việc nhỏ chút xíu á, mà chúng ta nếu cố gắng thì sẽ thành tựu. Chẳng hạn như sáng nay quý thầy ra quét xong, ha, quét xong quét từ tốn chánh niệm, có nghĩa là tuy là mình thấy không là gì nhưng mà nó là việc thiện đấy. Việc thiện pháp bữa mình học đó, được mấy công đức đó, có nghĩa là mình quét xong mình không có thấy lại hết, nhưng mà mình gieo rắc vào cái việc thiện của mình. Lâu ngày chày tháng có bữa nào đó mình quét một chổi cái trứng luôn, có những lúc phải không, lục thông ngay đó luôn đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình thấy là trong cuộc sống giữa đời thường này, quý thầy phải nhớ kỹ điểm này nè, mình thương người ta thì tức khắc người ta thương lại mình, đồng ý điểm đó không? Có nghĩa là mình gieo cái niềm hạnh phúc đến cho người khác thì người khác tác động lại những cái niềm hạnh phúc đến với mình. Còn mình gieo cái việc xấu đến cho người khác thì người khác chắc chắn họ gặp mình họ hay khởi niệm những việc xấu ác với chính mình trong giờ phút thực tại này. Như vậy mình thấy là trong câu chuyện mà Ngợi Thực Sống á, có một đứa nhỏ này bị mẹ nó rầy mắng vậy á, cái nó vào rừng sâu á, nó không dám nói ở nhà, nó nói nhà mẹ nó mắng nó sao. Trên một hôm nó vào đường sông, nó nói lên cái này, nó la lên, nó nói tôi ghét bà. Thì trong rừng sông nó quen quen lại, nó nói tôi ghét bà, nó quen, nó tác động vậy. Nhỏ nó quảng hồn, nó chạy về, nói thưa mẹ tại sao mà con vừa nói là tôi ghét bà, tự nhiên trong đó nó cũng nói là tôi ghét. Thì lúc này người mẹ nói bây giờ con chạy vào con nói như thế này là con thương mẹ thì con sẽ thấy khác hơn liền. Thì quả tình nó chạy vào trong núi đó, nó tiếp tục nó la lên, kêu con thương mẹ. Thì tiếng vọng lại kêu con thương mẹ, con thương mẹ. Thì thấy rất là hay, nó về nó nói với mẹ, nó cởi hai câu chuyện như thế. Thì bà mẹ mới nói nếu chúng ta mà ghét ai á, chúng ta vừa quang lên một tiếng thì cái đó nó đáp lại. Quý thầy thấy không? Cũng vậy, trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu quý thầy mà dấy một niệm ác á, mà muốn hại người khác á, là tức khắc quý thầy chịu ảnh hưởng cho người khác ảnh hưởng. Nhớ kỹ điểm đó. Mà nếu mà cái lực người này tu hơn mình đó là mình lãnh đủ hết luôn. Nhớ kỹ điểm đó. Còn mình thương người nào, mình tác động, mình muốn hoàn thành sự nghiệp cho người đó thì chính là mình hoàn thành sự nghiệp cho chính mình. Mà tôi nghiệm nha, tôi thấy lạ kỳ ấy, chắc cái mà mấy người mà cái tật như vậy á, là trong lúc buổi ban đầu họ đi sai con đường này, họ vào chùa không phải mục đích tu hành, mà họ trốn cái gì đó tôi bảo đảm, nếu mà còn cái tâm đó, họ trốn xu, trốn thuế, trốn nợ, trốn gia đình gì đó, chứ không phải là tu. Cái tâm mà hướng thượng ban đầu họ bị lệch, mà chính lệch đó rồi thì họ vào con đường này toàn là danh lợi tiền bạc thôi, chứ họ không nghĩ là con đường này con đường hướng thượng. Bây giờ con đường này rất là cao cả, mà rất là cao cả, màu nhiệm quy diệu, tự nơi thân của mình phát khởi lên, nếu chúng ta không thấy được điểm đó. Rõ ràng. Cho nên ban đầu mà quý thầy còn là sai di, mình phải thấy ban đầu rõ đường nát này, mình đi đúng con đường nát này nè, chứ không phải bị sa đổ đó. Mà bị sa đổ rồi ngàn muôn kiếp luôn mới được làm người. Quý thầy nhớ bữa tôi nói đó là cái kiếp ngạ quỷ á, từ thời mà Đức Phật Ca Diếp Ba mà đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 7 đời Phật á, mà ngạ quỷ vẫn là ngạ quỷ. Thấy không? Có nghĩa là trần nhân trụi cũng là trần nhân trụi vậy, không sanh được. Mà một kiếp của Đức Phật là quý thầy biết không, trải dài vô lượng kiếp luôn, nó trải dài mênh mông đó, quý thầy thấy không? Mà tại sao thành kiếp ngạ quỷ? Tham lam nè, tật đố nè, bổn sản nè, ích kỷ nè, chắc chắn anh là cái kiếp ngạ quỷ chắc. Mình đừng có nghĩ rằng quý thầy đừng có nghĩ rằng mình tu á, mình hô cái phù á, thành chư tổ kiến tính thành Phật, có chuyện đó. Phải chuyển hóa từ từ nè, chứ đừng có nói mà hô cái phù. Phải không? Không có khi nào mà tự nhiên mà hô cái phù cái mình thành Phật thành tổ, không có. Hỏi các vị tổ đó, quý thầy coi sử sách, không có ông nào vậy đó. Không có ông nào mà sanh ra hô cái phù cái mọc hai cánh bay trời, không có. Xưa nay chưa từng có. Xưa nay chưa từng mà ngồi uống nước trà ngắm trăng mà ngộ đạo, đâu có, toàn là khổ hạnh không à. Thiền sư mà quý thầy thấy Trường Khánh đó ngồi rách bao nhiêu cái bồ đòn, biết không? 7 cái bộ đòn mà đi hành cước 20 mấy năm trời mới ngộ, ngồi rách 7 cái bộ đòn, bây giờ mình rách mấy cái rách chứ, rách một cái không phải rách nữa, mà ông thầy phó ông lên cái ông đổi bộ đòn mình còn mới si, ông đổi, phải không? Chứ là ông nói thì cái bộ đòn quý thầy nó không có hợp với nhau, cái thì to cái thì nhỏ, bây giờ tôi đổi mà nhìn lại cái bộ đòn rất là tốt, chưa có cũ gì hết, chưa có rách nữa. Như vậy từ ngày tôi tu bây giờ phải nói mười mấy năm rồi mà chưa từng bao giờ rách cái bộ đòn hết, rõ ràng. Mà ngày ngồi rách 7 cái Như vậy đâu phải là ngồi thiền mà tu hành mà ngắm trăng rồi uống nước trà mà ngộ đạo, không có chuyện đó. Quý thầy thấy cái chuyện tu này nó phải chuyện dễ, mà rất dễ là bị sa đọa. Nếu chúng ta không thấy, bây giờ mình nói nè, mình chưa được giải thoát như các ngài, mình không phải là túc duyên sâu như các ngài, thì chúng ta phải lấy cái gì làm an ủi cho mình? Đối với thầy ấy, lấy cái gì mà an ủi cho mình? Nếu mình không được giác ngộ giải thoát như các ngài thì tệ lắm á, mình sanh ra làm người được đoan nghiêm, gặp được thánh pháp, còn cao chút nữa mình sanh về cõi trời, hưởng được cái sự ngũ dục ở trên cõi trời rồi, nhưng mà xuống đây lại biết thánh pháp. Còn mình phát nguyện đi về những chú xứ của Phật nữa là nhờ gì? Đối với thầy ấy. Thầy lắm an ủi nha, mình tu phải có an ủi. Mình chắc là cái túc duy của mình không bằng các ngài, cái cuộc đời này trong kiếp này mình chưa giải quyết được, nhưng mà lấy cái gì an ủi? An ủi mình khỏi mất thân người nè, là lấy giới nè an ủi mình. Không bao giờ mất thân người, có nghĩa là một người giữ giới thôi, không tu về thiền định mà đóng bích ba cửa ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là chặt đứt, không bao giờ xuống đó nữa. Một người giữ giới thanh tịnh rõ ràng, lời chư Phật không bao giờ dối chúng sanh. Còn đây á, mình á, thiện cái gì mà thì dịch chết mà giới cũng không giữ nữa, là tức là gì? Ba đường đó dành cho ông á. Mà giới đây là gì? Hằng dứt tất cả việc ác, hằng tu tất cả việc thiện, rồi gì nữa? Thệ độ nhất thiết chúng sanh. Thấy không? Rõ ràng. Mà chúng sanh đây là chính là chúng sanh tâm niệm của mình đó, mình độ nó. Mà độ nó được rồi thì mình dứt các việc ác mà làm tất cả việc thiện. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên á, kinh Pháp Cú Phật dạy tiếp nè: chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Có nghĩa là một ngày á, quý thầy cứ quét sân rồi nấu cơm đủ nhân đủ duyên, mình cứ làm đi, nó tích chứa ngày ít đó. Mà cái chính cái đó là công đức từ pháp thân của mình, từ nơi tự tánh của mình, từ nơi tự tánh mà sanh ra phước điền, chứ không có cần cầu đâu. Là chính tự tánh đó là nó tích chứa nhóm đó, nó nằm yên đó, đủ nhân đủ duyên. Là quý thầy có đủ nhân đủ duyên nhập thất là cái đó, nhờ cái đó chứ không phải đơn giản đâu. Tạo ác vào đây đi vô thất không biết. Nhiều người mà tạo ác vào đây nhiều mà vô thất bị quỷ nó rượt hoài, gì nằm thấy quỷ nó chạy nó rượt luôn. Mà do cái tâm này, cái tâm ở hoài, tâm tập đố si mê ngã mạn nó hiện ra, nó rượt quý thầy chứ ở đâu đó. Quỷ ở đâu? Có nhiều người vô thất gặp quỷ chạy la vậy đó, tu không được ngồi giật bồ đòn xuống luôn, là do hoài nè. Ở hoài không có chịu tích chứa những cái điều thiện. Có ông thầy mà chuẩn bị vào thất nè, hoài nhờ nấu đồ ăn cho quý thầy chắc vô cũng tương đối đỡ. Phải chuẩn bị vào thất nè. Cho nên mình làm việc thiện mình đừng có ngại. Quý thầy thấy tích chứa những việc thiện đừng có ngại gì hết. Rồi bây giờ tôi hỏi quý thầy cuối cùng nha. Bây giờ trong cuộc sống tu hành của mình, mình làm việc thiện nhiều hay là quý thầy làm việc ác? Rõ ràng mình nói là thôi bây giờ mình làm việc thiện. Tại vì cổ đức nói á, làm á, việc thiện á muôn năm luôn mà cũng chưa có đủ, mà chỉ cần một ngày làm ác là đủ hết. Một ngày quý thầy làm ác thôi là đủ hết, còn muôn đời muôn kiếp làm việc thiện chưa đủ. Phật nói, bữa tôi nói là dục vô giảm đó. Phật đã thành Phật là Phật nói là ta có một cái pháp thù thắng là ta đã thành Phật rồi, nhưng mà vẫn thích làm những điều thiện. Rõ ràng không? Đừng có nói là đừng nghĩ thiện đừng nghĩ ác mà chết. Làm thiện nhưng mà tâm niệm mình đừng có chấp trước. Cho nên Tổ Nguyên Sơn nói là gì? Thập tế lý địa bất thọ nhất trần, hoạn hạnh môn chung bất xả nhất pháp. Chỗ mà chỗ đó, chỗ tột đó, không nhận một mảy bụi, nhưng mà trong cửa muôn hạnh là phải tu hết tất cả việc thiện. Như vậy chúng ta hằng đoạn những việc ác và làm những việc thiện là làm mà không chấp trước trong tâm niệm, bởi vì thệ độ tất cả chúng sanh đó. Như vậy chúng ta thành tựu được ba cái pháp đó. Mà ba cái pháp đó với thầy biết trong nào không? Ở đâu biết không? Gọi là tam tụ tịnh giới. Thứ nhất là gì? Nhiếp lực nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Rõ ràng. Cho nên mình thấy cái học Phật mình thấy rất là màu nhiệm. Mà mình thấy nè, trong mà giới lực á, Phật cái dạy như thế này: một là hạ nhân trì giới. Bậc hạ trì giới là gì? Vì cái vui đời này, hoặc vì sợ hãi, vì vinh dự tiếng tâm, hoặc vì pháp nhà chiều theo ý người, hoặc tránh khổ dịch, cầu khỏi ách nạn, các thứ như vậy là hạ nhân trì giới. Thứ nhất mình trì giới là vì cái vui đời này, thấy người ta tu thôi cũng tu luôn ngoài đời thấy khổ quá, vô tu học trì giới. Rồi sao nữa? Vì sợ hãi mai kia nếu mình không giữ giới nó đổ địa ngục, giữ giới. Rồi vì vinh dự nè, tiếng tâm nè, mai kia thành thượng tổ hòa thượng gì đó cũng được, vui vui, phải không? Hay gì nữa? Chiều theo ý người hoặc tránh khổ dịch, ở ngoài khổ quá thôi vào đây. Rồi gì nữa? Cầu khỏi ách nạn, đó là hạ nhân trì giới. Mình phải nghiệm là chính bản thân mình nha. Rồi trung ngân trì giới là hạng người giàu sang, vui chơi thích ý, mà hoặc vì mong phước lạc đời sau, khắc kỷ tự gắn, ngày chịu khổ ít mà được lợi rất là nhiều, suy nghĩ như vậy nên kiên cố trì giới. Có nghĩa là cái người này giàu sang lắm mà hưởng hết rồi, bây giờ nghĩ mình mà hưởng hết là sẽ hết, vào đây giữ giới để mai kia sanh cõi trời hưởng tiếp, hoặc xuống cõi người lại hưởng nữa. Đó là gì? Đó là trung ngân trì giới. Rồi ví như người buôn bán đi ra xa vào sâu, được lợi chắc chắn nhiều, phước của sự trì giới làm cho người ta hưởng phước lạc đời sau cũng như vậy. Có nghĩa là mình ráng giữ giới thì mai kia mình được sung sướng hơn, đó là trung nhân trì giới. Rồi thượng nhân trì giới, đây mình ráng cố gắng giống như thượng nhân nha, là vì cầu cần cầu niết bàn mà mình giữ giới, đó là thượng nhân đó. Có nghĩa là tôi giữ giới đây là tôi mong giới nè, là vì cần cầu niết bàn, cần cầu quả vị Phật mình giữ giới. Rồi sao nữa? Biết các pháp thảy đều là vô thường, muốn cầu lìa khổ thường vui vô vi. Có nghĩa là mình biết các pháp này là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Được cái gì, ăn uống cái gì trong cõi đời này nữa, mình nghĩ như thế rồi mình giữ giới, phải không? Có nghĩa là chẳng hạn như mình nói nè, Phật dạy mình không được 9 giờ đêm mình lục lọi mình ăn, mình làm gì? Mình không mong cầu là mình giữ cái giới này được sanh thiên, mà mình nói là mình dứt cái này để mai sáng quý thầy lên thiền đường không ngồi không chầm, rõ ràng không sanh dục nhiễm, thì mình giữ giới. Đó là biết được là vô thường, lìa cái khổ, thường vui cái pháp lạc, đó là thượng nhân trì giới. Rồi sao nữa? Lại nữa, người trì giới tâm không hối hận, tâm không hối hận nên được vui mừng, được vui mừng nên được nhất tâm. Quý thầy nhớ nha, hồi bữa tôi có nói, tôi có nghe chứ, nghe ngóng chứ. Quý thầy nói là tôi nêu lên cái giới là nếu mà người nào làm á thì được ăn. Rõ ràng, tôi nêu rõ ràng sao? Có nghĩa là người nào làm thì được ăn á, tôi không có nói. Nhưng mà mình không làm thì thôi đừng ăn. Để được một là ít danh dục, ít ngủ, rồi nhất tâm, thân thể ăn ổn nữa. Cái quý thầy nghe như thế rồi hay quá. Cái về quý thầy giữ cái quý thầy hối hận lắm. Tôi biết có những người hối hận á. Hối hận không? Hối hận như thế này, biết mình giữ giới gì ở thân mình chịu nổi không biết. Ông thầy cũng nói vậy thôi chứ thôi, để 3 ngày nó phai, cái thuốc này nó phai là tiếp tục. Đó là hối hận á. Mà hối hận là gì? Không tạo các việc thiện mà hằng tạo các việc ác. Có nghĩa là giữ giới mà hối hận. Hối hận cái sự khổ đau về cái thân xác mình. Chiều cái bụng nó kêu rột rột, có thể cái thầy uống sữa uống bột, không có gì đâu. Nhưng mà tự nhiên mình hối hận, mình nói như không mà nghe chứ gì. Cái nhiều khi quý thầy nản, không muốn học giới nữa, sợ giới, gặp giới sợ. Mà những người nào mà giữ giới được rồi thì tự nhiên nghe giới họ thích. Mà những người mà phá giới rồi thì tự nhiên gặp giới họ sợ lắm. Thế giới nó là sợ lắm. Nếu mình không có đi lộ trình này sao mình thành tựu được? Có ai mà nói mà tu thiền, tu tịnh, tu mật mà phạm giới thành tựu? Không có. Muốn tu mật là phải gì? Quý thầy thấy không? Muốn tu mật là phải làm gì? Phải giữ giới mới được chứ, phải không? Rồi tu tịnh, tu gì bất cứ phải giữ giới. Trong khi nào mà nói phạm giới là thành tựu được cái pháp môn của mình hết rồi. Đó. Rồi được nhất tâm nên được thập chí. Được thập chí nên có tâm nhàm chán. Được có tâm nhàm chán nên được ly dục. Được ly dục nên được giải thoát. Được giải thoát nên được niết bàn. Trì giới như vậy là căn bản của thiện pháp. Thấy không? Có nghĩa là mình được giữ giới nè. Quý thầy thấy mình giữ giới được rồi, mình có cái niềm vui lắm. Mà chính cái niềm vui đó quý thầy vào ngồi thiền nó vô sâu như thiền định lắm. Tự nhất tâm, mình không có loạn tâm nữa. Mình lúc này quý thầy giữ giới mà không có ngã mạn, nhớ nha. Mình giữ giới mình không có ngã mạn. Mình giữ giới là để cho tâm mình được an ổn. Thì tự nhiên quý thầy ngồi thiền đi sâu vô thiền định. Mà chính đi sâu vô thiền định là tự nhiên cái tội mình nó phát lên. Mình thấy có những chuyện mình không bao giờ biết được mà tự nhiên vô nó sáng. Đó là thập chí đó. mà chính thậm chí tự mình nhàm chán về dục trong cuộc đời này, phải nói là bởi vì còn cái thân này, Phật còn nói là còn cái thân này cho nên phải dùng thức ăn chứ. Đúng ra mà tu một thời gian có ăn ổn rồi, khỏi cần ăn bữa đừng dính dáng nữa. Chiều không có gì cũng cần, sáng mai được một trái chuối, hai trái chuối, mấy hộp sen bẩn bụng cũng tốt. Bởi vì ly dục và ly cái pháp bất thiện, mà được cái gì, được cái pháp, mà được cái pháp bất thiện rồi á, ly dục rồi đó, cái pháp bất thiện mình ly rồi đó, thì chắc chắn trong giờ phút này quý thầy được tệ giải thoát, tâm giải thoát. Tệ giải thoát là như thế này, chẳng hạn như quý thầy suy nghĩ có cái thân này á, là nó sẽ chịu những cái điều khổ não, bây giờ mình ráng giữ giới, được cái pháp an lạc, thì nó gọi là tệ giải thoát và tâm giải thoát trong cuộc đời này, chứ không phải chết mới giải thoát. Mà trong giờ phút này quý thầy đã được giải thoát. Rồi sao nữa? Được giải thoát nên được niết bàn, và trì giới như vậy là căn bản của thiện pháp, là thượng nhân trì giới. Đó, giới rất là hay, phải không? Rồi bây giờ tôi nói thêm cho quý thầy thấy nè, về cái thanh văn và Bồ Tát nè. Thanh văn á, là căn bản giữ gìn nhiếp lực nghi giới, là phòng phi chỉ ác, là hàng thanh văn á. Có nghĩa là hàng thanh văn chỉ giữ một điều thôi, gọi là nhiếp lực nghi giới, là giữ những cái giới điều Phật chế ra, mà không có nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới là cho hàng Bồ Tát. Chẳng hạn như á, hàng thanh văn mà đi qua một con sông mà thấy người con gái rớt xuống không cứu á, không có tội. Mà quý thầy thọ giới Bồ Tát rồi mà đi ngang qua thấy người con gái rớt xuống không nhảy xuống cứu á, là phạm khinh cấu tội. Cho nên phải nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Có nghĩa là thấy người con gái phải không? Quý thầy xuống cổng lên, gọi là gì? Gọi là nhiếp thiện pháp giới, làm điều thiện và cứu người con gái này là nhiêu ích hữu tình giới. Quý thầy dám cứu không? Dám không? Gặp thằng người con gái dám cứu không? Phải hỏi lại chứ. Có câu chuyện mà hai sư huynh sư đệ phải không? Đi ngang qua cái sông cái gặp cô gái ngồi khóc quan sông được. Ông sư huynh nói được, lên ngọn lưng tôi. Cổng qua. Cổng qua xong rồi trên đường đi ông sư đệ nhăn hoài à. Ông thèm nói chuyện gì hết á, mặt ông nhăn, ông thích. Đến cổng chùa cái sư huynh hỏi: "Sáng giờ tôi làm gì ông mà sao thấy mặt ông nhăn nhó, ông đủ cái chuyện nữa." Tôi nói sư huynh phạm giới á. Cái người con gái này mà sư huynh dám cả gan mà cổng người con gái này qua xong. Trời ơi, tôi bỏ, tôi cổng qua xong tôi bỏ rồi, còn ông cổng về tới chùa luôn. Rốt cuộc ai nặng hơn? Quý thầy thấy ai nặng hơn? Có nghĩa là hàng Bồ Tát là làm tất cả các việc thiện luôn mà buông xả hết. Gọi là gì? Gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Làm tất cả việc thiện rồi nhưng mà không chấp trước vì lợi ích chúng sanh. Nhưng mà hỏi là nha, mình chưa hàng Bồ Tát là đừng có làm đó nha. Phải không? Rõ ràng cái này nói về hàng Bồ Tát. Chứ này có ông thầy có thông hay làm chuyện đó lắm á. Nuôi bệnh nuôi đồ cẩn thận á. Phát hành Bồ Tát chưa biết.